Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm, đó đã làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ngày hôm nay khi mà ra tòa thì để mà kết tội hoặc là để mà tuyên bố tha bổng một người nào đó, trước khi làm công việc ấy thì người ta có phần xét xử. Và trong phần xét xử ấy thì người ta luôn luôn cần những người làm chứng, đúng không? Anh này bị tố cáo là phạm tội giết người. Vậy thì ai là người đã làm chứng rằng thế anh ta là kẻ giết người? Mà người làm chứng phải là mắt thấy tai nghe. Người làm chứng, nhiều khi cái tư cách của người làm chứng ấy có đáng để người ta tin cậy hay không nữa. Rồi muốn tha bổng anh này, muốn giảm tội nhẹ cho anh này, ai là người đã làm chứng rằng thấy anh ta là người vô tội? Thế anh ta không có hiện diện ở đó lúc mà xảy ra tội phạm. Ai là người đã làm chứng để chứng tỏ rằng anh ta là người vô tội? Cho nên người ta dựa vào lời chứng để người ta xét xử, rồi người ta đi đến một cái kết luận nào đó. Vì thế mà lời chứng của người làm chứng cũng rất là quan trọng. Không thể làm chứng nếu mà ta không mắt thấy tai nghe. Không thể làm chứng nếu ta không phải là một người trung thực. Có sao nói vậy người ơi? Lời chứng sẽ có giá trị, hoặc là càng có giá trị hơn khi mà cái tư cách của người đứng ra làm chứng nó có thể lại là một cái bảo đảm thêm cho lời chứng ấy được xác thực. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II, ngay cả Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đều nhấn mạnh rằng ngày hôm nay con người ta cần những người làm chứng hơn là những người chỉ có lý thuyết. Người ta cần những người sống hơn là những người chỉ có nói. Người ta cần những người mà minh chứng bằng hành động hơn là chỉ đưa ra những lời dẫn giải hoặc những lý thuyết suông mà thôi. Và người ta dễ bị thuyết phục, người ta dễ cảm nhận được qua những người làm chứng hơn là qua những người chỉ đứng mà dẫn giải, chỉ nói nhiều mà trong cuộc sống không có cái chất sống, không có làm cho người nghe thấy được rằng là những lời giảng ấy là những lời phát xuất từ một cái con tim, từ một con người đã trải nghiệm qua những điều mà họ nói, những điều mà họ sống. Thế thì, thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Những người Do Thái không tin. Những người Do Thái thắc mắc. Đã cử người đến gặp ông Gioan và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Còn Đức Giêsu nói tiếp: Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân. Vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Người là đường, là sự thật và là sự sống. Vì chính Ngài đã là sự thật rồi thì không cần phải đến làm chứng cho Ngài nữa. Phần tôi không cần lời chứng của phàm nhân. Tôi không cần lời chứng của phàm nhân. Vì anh chị em thấy rằng Ngài đã là con đường, Ngài là sự thật và Ngài là sự sống rồi. Không cần phải ai làm chứng cho Ngài nữa. Nếu mà mình quang minh chính đại rồi thì mình cũng có cần ai làm chứng nữa không? Cần ai làm chứng hơn? Không. Đúng không ạ? Nếu ta quang minh chính đại rồi, ta chẳng cần ai phải làm chứng cho ta nữa. Vì chính ta đã là một cái lời chứng hùng hồn rồi. Anh chị em có đồng ý về điều không ạ? Chính mình mà sống thật như vậy thì tôi chẳng cần phải ai nói là tôi là người thật nữa. Vì lời nói và việc làm của tôi đã minh chứng cái điều đó. Chẳng cần ai làm chứng cho tôi cả. Mà đôi khi ngày hôm nay, những người đứng lên làm chứng lại thường là những người làm chứng chứng gian. Đức Giêsu là một người vô tội. Đức Giêsu là một đấng thánh thiện, chưa hề biết đến tội là gì. Vậy mà khi mà ra trước tòa Phi-la-tô hay là trước tòa thượng hội đồng các thượng tế, thì có nhiều người đã đứng lên, và Kinh Thánh này là họ đứng lên, họ làm chứng gian. Họ là chứng gian, họ tố cáo Đức Giêsu nhiều điều. Và họ xuyên tạc những lời nói của Đức Giêsu. Đức Giêsu nói rằng, cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày, tôi sẽ xây lại đền thờ ấy. Đức Giêsu có nói rằng, tôi phá đền thờ không? Có. Nghe nói, nghe lại. Cứ phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây lại. Đức Giêsu có nói rằng, tôi phá đền thờ này không? Không. Mà khi mà Ngài nói là về đền thờ, là không nói đền thờ vật chất, nhưng mà nói về cái thân xác của Ngài. Sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà khi mà người ta muốn kết tội Đức Giêsu thì người ta bóp méo cái sự thật. Người ta chỉ cần nhích một dấu chấm, nhích một dấu phẩy, thêm một chữ, bớt một câu là không tội trở thành có tội, tội nhẹ trở thành tội nặng, hoặc là tội nặng lại trở thành trắng ác. Cứ phá đền thờ này đi. Họ đứng lên tố cáo, ông ấy nói rằng, thấy không? Ông ấy nói rằng ông ấy phá đền thờ này. Trong khi Đức Giêsu không nói về Ngài phá đền thờ, mà họ tố cáo là Đức Giêsu là người nói rằng Ngài phá cái đền thờ này đi. Đền thờ mà chúng tôi phải xây dựng bao nhiêu là chục năm nay, vậy mà ông nói rằng ông phá cái đền thờ này đi. Thế thì còn nhiều cái điều Đức Giêsu nói một cách quang minh chính đại cùng với việc làm. Không ai bắt bẻ được cái gì cả. Họ tìm mọi cách họ bắt bẻ Đức Giêsu không được. Thì bây giờ họ đứng lên, họ làm chứng gian, họ tố cáo Đức Giêsu. Đức Giêsu là đấng vô tội mà còn bị kết oán một cái oan trái như vậy, còn bị người ta tố cáo như vậy, huống chi là chúng ta, phải không anh chị em? Huống chi là chúng ta, ai trong anh chị em mình là người vô tội xin giơ tay? Có ai không? Có ai là người vô tội xin giơ tay? Ai cũng thấy rằng mình đầy những tội lỗi. Cho nên là có nhiều lần ta cảm nghiệm cho cuộc sống mình là người ta tố cáo mình tội này tội kia, người ta vu khống mình chuyện này chuyện nọ. Có lúc mình cảm thấy giờ thí dụ ai mà tố cáo chị chịu nổi không? Tự nhiên người ta tố cáo chị là người ngoại tình, chị chịu nổi không? Tố cáo chị là hôm nay chị đang ngồi sau lưng người nào đó ôm rồi người ta chở đi, chị chịu nổi không? Lúc đó chị phản ứng thế nào?
Dạ.
Lúc đó phản ứng thế nào?
Không biết hết cha.
Lúc đó chịu nổi không?
Dạ.
Lúc đó phản ứng thế nào? Người ta tố cáo là anh là người mà lúc nãy là gì đó vi phạm luật giao thông, mặc dù anh không có vi phạm, anh chịu nổi không?
Dạ không.
Anh phản ứng thế nào?
Con chống cự lại.
Chống cự lại. Đi lên liền, đúng không? Dạ. Mình không có tội mà người ta tố cáo mình. Thế thì mình thấy rằng con người của chúng ta, mặc dù mình là người không tội nọ thì tội kia, mà khi mà bị tố cáo một cách oan ức, oan khiên, oan trái, mình cũng không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy được là người ta có thể tố cáo chúng ta về đủ mọi thứ tội hết. đủ mọi thứ tội hết. Và có những người làm chứng mà đứng lên làm chứng gian là dù rằng mắt họ chẳng nhìn thấy, dù rằng tai họ chẳng hề nghe, nhưng mà họ chỉ cần nghe ai nói đó, họ chỉ cần dựa vào bất cứ một cái bằng chứng vu vơ nào đó cũng có thể tố cáo chúng ta tội này, tội nọ, tội kia. Cho nên thưa anh chị em, có lúc mình cảm thấy cuộc đời sao mà nó bạc trắng như vô huy như vậy. Hôm nay họ mới bênh đỡ mình, ngày mai họ đã quay lại, chính những người bênh đỡ mình cũng đã tố cáo mình, đúng không? Hôm nay những người đang ủng hộ mình đấy, vì mình đang là lên hương mà. Nhưng mà mai, lúc mà anh mà không còn gì nữa thì chính người ủng hộ anh cũng sẽ quay lại chống đối và tố cáo anh chuyện này chuyện kia. Cuộc đời nó là như thế. Cho nên là nếu mà ta dựa vào những lời chứng của người thế gian này, ta sẽ thấy rằng mình lắm lúc phải đảo điên lắm, thưa anh chị em. Phải không? Lắm lúc mình cảm thấy đảo điên. Tại sao mà lúc này thì họ chống mình, lúc này họ lại bênh mình? Tại sao lúc này họ lại bênh mình, rồi sau họ lại chống mình? Đi xuống ấy, phần tôi không cần dựa vào lời chứng của người phàm. Tôi không cần dựa vào lời chứng của người phàm. Việt Nam mình vẫn bảo là cây ngay không sợ chết đứng, phải không? Việt Nam mình vẫn nói như vậy mà. Rồi tôi gặp một anh qua, anh nói tôi là thôi trai con chẳng có cần bận tâm hay là phiền lòng về những lời dư luận tố cáo con thế này thế nọ, chỉ cần trời biết, đất biết và con biết. Trời biết, đất biết và con biết, điều đó là đủ rồi. Tôi nghĩ là lương tâm mình trước mặt Thiên Chúa, mình làm cái gì đó mà lương tâm mình trước mặt Thiên Chúa, dù rằng không có ai đứng lên tố cáo mình, thì mình khéo quá mà, mình che đậy giỏi mà, mình là bôi trơn mà, rồi mình lo lót đủ thứ chuyện hết mà, hoặc là mình có chức có quyền quá, ai dám tố mình. Thường người ta chỉ tố những người mà yếu thế thì người ta tố thôi, còn đang là tại chức quyền cao chức trọng dám tố không? Tố lạng quạng không biết có được hay không mà thua cái là coi như lãnh đủ, phải không? Là thân bại danh liệt luôn. Cho nên là có khi mà ta đang quyền cao chức trọng, có khi ta đang có đủ mọi thế lực để bênh đỡ mình, mà chẳng có ai có làm chứng được mình là vô tội cả. Nhưng mà mình trước mặt Chúa, lương tâm mình trước mặt Chúa, liệu mình có đứng vững nổi không? Đúng không thưa anh chị em? Cái đó mới là điều quan trọng. Liệu rằng trước mặt Chúa, trong ánh sáng của Chúa đó, tất cả những cái gì tối tăm trong ta nó được chiếu rọi lên hết, liệu mình có yên ổn mà sống được hay không? Mặc dù chẳng có ai làm chứng tố cáo mình được gì cả, vì mình khéo léo, vì mình khéo léo. Ngược lại là mặc dù biết bao nhiêu người đứng lên làm chứng tố cáo mình chuyện này chuyện kia, mà lương tâm mình trước mặt Chúa nó trong sáng, nó rõ ràng như vậy, thì lúc đó ta mới nói được rằng là vững như kiềng ba chân, là vì lý do là lương tâm ta trước mặt Chúa nó trong suốt, nó trong sáng, không có một cái lợn cợn nào cả. Thì người ta không muốn tố cáo, người ta muốn làm chứng gian này nọ, bao nhiêu những phương tiện truyền thông nó xỉa xói vào ta, thì điều quan trọng vẫn đó là tôi trước mặt Chúa, tôi không có gì đáng trách trước mặt Chúa, thì ta vẫn cứ bình chân như vậy. Và Đức Giê-xu rằng tôi không cần lời chứng của người phàm nào cả. Bên trước tòa Phi-la-tô hay là ra trước tòa thượng hội đồng, Ngài cũng chẳng muốn trả lời. Đến nỗi mà Phi-la-tô hỏi xong không trả lời về những điều người ta tố cáo ông hay sao? Đức Giê-xu chẳng trả lời, vẫn cứ thinh lặng như vậy. Và cái sự thinh lặng như vậy đã là một câu trả lời rồi. Các ông tố cáo thì là chuyện tố cáo của các ông, còn tôi có tội hay không có tội là trước mặt Chúa tôi biết mà, đúng không ạ? Trước mặt Chúa tôi biết. Chị không ngoại tình mà người ta tố cáo chị ngoại tình, có phải là chị đã ngoại tình chưa? Ngoại tình chưa? Chưa. Vậy thì có gì mà sợ? Lương tâm mình trước mặt Chúa có gì mà sợ? Mà nếu mà chị ngoại tình mà ta không biết người ta tố cáo chị, vậy chị có sợ không? Cái đó mới là điều đáng sợ. Cái đó mới là điều đáng sợ. Tại vì mình trước mặt Thiên Chúa, đúng không? Mình trước mặt Thiên Chúa, lương tâm của mình, cái đó mới là điều đáng sợ. Chứ còn người ta có nói không thành có, nói có thành không, đó là chuyện của người ta. Có phải người ta nói không thì mình cũng là không không? Có phải người ta cứ nói có là mình là có không? Không, tôi đã không thì tôi cứ là không. Anh muốn nói có là chuyện của anh. Mà tôi đã có rồi thì anh muốn nói không thì tôi vẫn là có, còn không đó là vẫn chuyện của anh. Nhưng mà thưa anh chị em, khó lắm, đúng không? Khó lắm. Tại vì chúng ta đang sống ở trong thế gian này. Đang sống ở trong thế gian này. Đâu có thể là mình đắp tai ngảnh mặt làm ngơ được. Tại vì búa rìu dư luận nó cứ đập vào cái tai mình, cứ đập vào mắt mình. Nó ảnh hưởng trên cái trái tim của mình, trên những rung động của mình. Rồi mình vui buồn theo cái chiều gió của dư luận. Khổ lắm thưa anh chị em. Cho nên một điều mà chúng ta cần phải thức tỉnh ở trong mùa vọng này, đó là hãy sống đúng với lương tâm của mình là một. Cái thứ hai, nếu mà làm chứng thì phải làm chứng cho sự thật. Như là Gioan, chính cái ông cử người đến gặp Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Như là Gioan, mỗi người chúng ta hãy trở thành người biết làm chứng cho sự thật. Nhớ cái điều đó nha, nhớ cái điều đó. Còn bản thân mình, bản thân mình chẳng cần ai lời chứng của phàm nhân. Như Đức Giêsu nói, phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là một ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Gioan đó là ngọn đèn cháy sáng, và nhiều người đã vui hưởng cái ánh sáng của Gioan đó trong một thời gian, vì Gioan chỉ là một ngọn đèn cháy sáng. Chứ Gioan không phải là như Đức Giêsu, là đường, là sự thật, là sự sống, là sự sáng đến trong thế gian. Mỗi một người chúng ta là như ngọn đèn cháy sáng, nếu chúng ta được thắp lên bằng chính ngọn lửa từ nơi Chúa Giêsu, đấng nói rằng ta là ánh sáng đến trong thế gian. Đức Giêsu là ánh sáng đến trong thế gian. Mỗi người chúng ta là ngọn đèn cháy sáng nếu mà được thắp ở trong ánh sáng của Đức Giêsu, để chúng ta trở thành những người mà làm chứng cho sự thật như vậy. Mỗi người phải là một ngọn đèn cháy sáng như là Gioan, để khi người ta đến với Gioan, người ta được vui hưởng cái ánh sáng đó, dù rằng chỉ trong một thời gian mà thôi. Hôm nay ngày 21 tháng 12, tôi nhớ cách đây 21 năm, 1991, cũng vào ngày 21 tháng 12, ngày mà Chúa trao cho sứ mạng, Chúa trao cho nhiệm vụ là mục tử, ngày lãnh tác vụ linh mục, 21 tháng 12 năm 1991. Lúc đó thì cũng còn hiếm, còn khó khăn. 7 anh em chúng tôi được lãnh tác vụ linh mục. 7 anh em thì người thì dòng Tên, người thì dòng Đa Minh, người thì dòng Đô Mosco, người thì thuộc giáo phận Sài Gòn, còn tôi thì thuộc dòng Thánh Thể. Khi mà nghe tin được lãnh tác vụ linh mục như vậy, được chịu chức như vậy, thì cái cảm giác đầu tiên đó là, vì sau 10 năm đợi chờ mà, có khi mà đợi chờ lâu quá nó mòn mỏi quá rồi. Khi mà nó đến rồi thì mình cảm thấy nó không biết diễn tả làm sao, mà khi anh chị mà chờ lâu quá mòn mỏi rồi mà cái tin nó đến rồi thì tôi thấy lòng mình nó bỗng dừng lại, để cái tờ giấy quyết định đó trước mặt bàn rồi mình cầu nguyện lạy Chúa, này có thật hay không có thật. Cảm giác là như vậy, đúng không ạ? Khi mình chờ đợi lâu quá rồi bỗng tin tức nó đến, tin mừng nó đến với mình đột ngột quá thì mình không tin vào mắt mình nữa, tưởng rằng đó là đang mơ. Tôi để phải 1-2 ngày rồi mình cầu nguyện, mình thấy rằng ở đó là sự thật, và đó là sự thật. Và khi mà lãnh tác vụ linh mục vậy thì bỗng nhớ lại là Chúa mời gọi các con phải là ánh sáng, các con phải là ngọn đèn chiếu sáng. Gioan đã là một ngọn đèn chiếu sáng và người ta đến vui hưởng ánh sáng của Gioan trong một thời gian. Hôm nay nhìn lại chặng đường đời của mình suốt 21 năm. Cái ngọn đèn trong tôi nó còn sáng hay không sáng? Chắc là anh chị em nhìn vào thì biết. Lúc mà gió nó thổi, phong ba bão táp nó đến, ngọn đèn nó chao đảo. Có lúc thì nó cạn dầu, có lúc thì nó leo lét, có lúc thì nó cũng được bùng sáng lên. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn còn một tí sáng ở trong đó. Dù sao đi nữa, đến ngày hôm nay nhìn lại, vẫn còn một tí sáng ở trong đó. Và bỗng thấy được rằng là nếu mà không có Chúa gìn giữ cái ngọn đèn này, chắc nó tắt từ lâu rồi. Nhiều anh em cùng lớp, có người thì vượt biên và đã gửi xác ở dưới biển sâu. Nhiều người thì đã ra lập gia đình. Có những người thì có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng mà nhiều anh em thì cuộc sống gia đình rất là khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi nhiều anh em chuyển hướng khác. Có những người vẫn ở vậy. Có những người làm cùng lớp thì đã là linh mục và bây giờ thì cũng đã nằm xuống vì bệnh tật, vì tai nạn vân vân. Nhìn sang chung quanh thấy anh em linh mục khác, ngọn đèn họ sáng bừng lên. Nhìn vào ngọn đèn của mình thấy lạy Chúa, có khi nó sắp tắt rồi đấy Chúa này. Lúc này nó leo lét lắm rồi đây này Chúa này. Nếu mà Chúa không có cái che chắn gì đó mà gió một cái nữa là tiêu luôn. Nếu mà Chúa mà không có bảo vệ, chỉ cần một cái hơi thở mạnh một tí nữa là cũng dập tắt luôn rồi. Thì thấy cuộc đời của mình nó ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh mà Chúa còn gìn giữ tới ngày hôm nay, chỉ còn biết một lời đó là Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó là hồng ân Chúa ban, chứ chẳng phải mình tài cán gì, chẳng phải mình có bản lãnh gì, chẳng phải mình đạo đức gì. Mà tôi chỉ thấy được một điều đó là những lúc mình yếu đuối, những lúc mình thất vọng, những lúc mình chán nản, thì vẫn còn có ngọn đèn Giê-xu cháy sáng lên. Và tôi phải thắp cái ngọn đèn leo lét ấy vào với nguồn sáng là Giê-xu. Nối với nguồn sáng là Giê-xu trong những giờ chầu thánh thể, trong những lúc cử hành thánh lễ, trong những giờ cầu nguyện. Rồi thắp được cái ngọn đèn vào trong ánh sáng của Giê-xu rồi, tôi mới cầm cái ngọn đèn nó đi, thì tự nhiên tôi lại thấy được rằng những người đến với ngọn đèn này, họ cũng cảm nhận được cái niềm vui. Như là bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng nhiều người đã vui hưởng được ánh sáng của ông trong một thời gian, ánh sáng của Gioan, ngọn đèn Gioan trong một thời gian. Thì những lúc mà tôi thắp được ngọn đèn leo lét của tôi với nguồn sáng Giê-xu, thì lúc đó đến đâu người ta cảm nhận được có cái niềm vui từ cái ngọn đèn của tôi đến đó. Vì lúc đó không phải là tôi sống mà Chúa đang sống ở trong tôi, như là Phao-lô cảm nghiệm điều đó. Những lúc tôi rao giảng không phải là tôi nói mà Chúa đang nói ở trong tôi. Những lúc mà tôi đến với anh em của tôi để tôi phục vụ, như là với những người nghèo hèn đến những nơi vùng sâu vùng xa, thì tôi thấy được rằng là chính Chúa đưa dắt tôi đến với anh em, và chính Chúa trao những món quà đấy vào tay anh chị em của mình. Tôi cũng thấy mình nghèo khó giống như những anh chị em khác. Và điều mà tôi cảm thấy suốt 21 năm qua, đó là những tấm lòng của những anh chị em, những người tín hữu, những người giáo dân, thật là tuyệt vời. Chính những lúc mà ngọn đèn đó sắp tắt rồi, thì cả một rừng người bao vây để giúp cho ngọn đèn ấy không bị phong ba bão táp tấn công vào nữa, bằng những lời cầu nguyện của anh chị em, bằng những hy sinh của anh chị em, bằng những sự cảm thông của anh chị em, bằng tấm lòng của anh chị em gửi gắm qua biết bao nhiêu những cái phương tiện, để tôi thấy được rằng là tôi không còn cô đơn buồn khô héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi qua. Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ môi vất vả. Chuyện tình nửa như mấy ngả đó. Thì tôi mới cảm thấy rõ ràng là mình không có cô đơn, cũng không cô độc. Vì có Chúa ở với mình và Chúa hiện diện nơi những anh chị em sống chung quanh mình, những tấm lòng của anh chị em ở khắp nơi trên thế giới. Và đó là điều mà 21 năm nhìn lại thấy được, ngọn đèn vẫn chưa có bị dập tắt là vì lòng thương xót của Chúa đoái thương đến con người tội lỗi yếu đuối này. Lòng thương xót ấy như là lời Thánh Kinh mà anh chị em vẫn nghe, cây sậy đã bị dập, Chúa không nỡ làm bẻ gãy nát ra đi. Cái ngọn đòn nó còn leo lét nè, Chúa không nỡ dập tắt nó đi. Chúa là đứng nhiều lòng thương xót như vậy, Chúa không nỡ, không nỡ, không đành. Cho nên chính vì vậy mà tôi mới còn sống được đến ngày hôm nay mà đang được chia sẻ với anh chị em ở đây. Vì vậy tôi suy nghĩ lại thấy cái ngọn đèn chỉ có thể cháy sáng được nếu nó nối được với nguồn sáng đích thực là Giê-xu. Còn nếu mà chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước mà nối cái đèn của mình với tiền bạc thì tiền nó sẽ làm cho mình tiêu. Gọi là tiền bạc mà, tiền đi với chiếc bạc, bạc bẽo. Nếu mà nối cái đèn của mình với danh vọng, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Những cái danh vọng ấy sẽ đưa mình lên đỉnh cao của thế gian và mình sẽ trở thành người mà như ma quỷ cám dỗ Đức Giê-xu, ông hãy quỳ xuống ông thờ lại tôi đi, thì tất cả cái thế gian này thuộc về ông. Chạy theo danh vọng sẽ thờ lại ma quỷ. Tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, nếu mà tôi nối cuộc đời của tôi vào những địa vị, vào những chức tước, vào những phương tiện của trần gian thì lúc đó tôi sẽ trở thành người mà người ta đến với tôi không còn vui hưởng được ánh sáng của tôi nữa, như là những người đến với Gioan. Vì lúc đó họ chỉ còn ngửi thấy nơi tôi là quyền lực, tiền bạc, danh vọng, chức tước và sắc mùi trần gian mà thôi, chứ còn không thấy được rằng đây là một mục tử như là lòng Chúa mong muốn, không còn thấy được rằng đây là hình ảnh của một Giê-xu cúi xuống phục vụ cho con người. Vì thế mà nhìn lại 21 năm phải đấm ngực ăn năn, xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương và xin anh chị em cũng xót thương tha thứ cho nhiều lần ngọn đèn của tôi đã không cháy sáng lên được. Nhiều lần anh chị em đến vui hưởng cái sáng đấy mà không thấy vui được vì ngọn đèn này nó đã gần tàn đến nơi rồi. Xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em vì tất cả những điều ấy. Và tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho ngọn đèn này còn vững được đến ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị em vì đã che chắn, đã nâng đỡ, đã cảm thương, cảm thông để cho ngọn đèn ấy còn leo lét tỏa sáng đến ngày hôm nay. Và Đức Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài còn nói tiếp đó là gì? Phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Lời chứng của chính Đức Giê-xu là bằng hành động của mình, bằng công việc của Ngài. Và những việc mà Đức Giê-xu làm là những việc mà Ngài đã làm, đã nhận lãnh từ nơi Chúa Cha. Những việc Chúa Cha giao cho tôi để tôi hoàn thành, những việc ấy làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đức Giê-xu đến để làm theo thánh ý của Chúa Cha. Và chính những việc ấy là những lời chứng hùng hồn nhất, lời chứng mạnh nhất rằng Chúa Cha đã sai Đức Giê-xu đến trần gian này. Nhìn lại 21 năm vừa qua, thấy được rằng là mình được Chúa gọi, được Chúa chọn và được Chúa sai đi để làm những công việc của Chúa, để làm theo thánh ý của Chúa. Xét lại 21 năm vừa qua, tôi đã làm theo thánh ý của Chúa như thế nào? Tôi đã thực thi những công việc Chúa trao ra sao? Điều đó trước mặt Chúa chỉ biết nói, lạy Chúa, con là đầy tớ vô dụng. Nếu có làm được cái gì thì là chỉ làm những việc mà con phải làm mà thôi. chẳng có gì để mà hân hoan, chẳng có gì để mà vinh vang, chẳng có gì để mà tự hào, chẳng có gì để mà tự mãn, chẳng có gì để mà kể công kể lên cả, lạy Chúa. Và một điều nữa đó là, cái này mới là cái đáng sợ, đó là Chúa Cha sai Đức Giêsu đến và chỉ làm những việc của Chúa Cha và làm theo thánh ý của Chúa Cha. Chúa Cha sai tôi ra đi để loan báo làm chứng cho tin mừng và làm những việc mà Chúa muốn và làm theo thánh ý của Chúa. Tôi có làm theo thánh ý của Chúa hay không? Hay là nhiều lúc tôi lấy ý của tôi ra thay ý của Thiên Chúa? Nhiều lúc tôi lấy ý riêng của mình ra để áp đặt lên ý của người khác. Nhiều lúc tôi biện minh cho những việc làm của mình rằng đó là thánh ý của Chúa, mà thực ra đó lại là ý của tôi mà thôi. Nhiều lúc tôi nói rằng tôi làm vinh danh Chúa, nhưng mà đôi khi lại là tìm vinh danh cho chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy vui mừng phấn khởi vì được thành công trong việc này việc nọ, coi chừng đó là thành công về mặt thế gian thôi. Coi chừng vì đó là ý của tôi được làm như vậy cho nên tôi vui mừng. Ngược lại, nếu tôi bị thất bại, bị thua thiệt, bị thua lỗ, bị hạ xuống tận bùn đen, lúc đó tôi cảm thấy buồn chán, thất vọng vì nó không được như ý của tôi. Mà tôi lại không nhận ra rằng đó là thánh ý của Chúa muốn như thế để tôi học bài học vâng phục, để tôi học bài học khiêm tốn, để tôi học bài học biết hạ mình xuống để cho Chúa được tôn vinh lên. Thưa anh chị em, những việc làm mà Đức Giêsu làm theo thánh ý của Cha đã minh chứng, đã là lời chứng hùng hồn là Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến. Xin cho mỗi một người chúng ta cũng minh chứng cho người khác rằng ta được Chúa Cha sai, rằng ta đang làm theo thánh ý của Chúa Cha bằng chính việc làm của mình, bằng chính hành động của mình. Một việc làm, một hành động hoàn toàn là theo ý của Chúa. Một việc làm, một hành động để thực hiện thánh ý của Chúa, làm công việc của Chúa, chứ không làm công việc của mình và làm theo ý mình. Amen.